Chánh văn 21. Vô tận ý. Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ý. Giảng giải: đây là kết của 32 ấn thân dạy nên cúng dường. Trong lục thú chỉ nói ba thiền đạo: thiên, nhân và thần, chẳng nói đến tam đồ, vì ở nơi khổ thú chẳng phải nơi thuyết pháp, tuy nhiên không phải không cứu. Như hiện thân Tiêu Diện đại sĩ, ông Tiêu là quỷ dương để nhiếp phục các loài quỷ đói, đó cũng là sự hiện thân, chỉ chẳng phân loại mà thôi. Chánh văn 22. Vô tận ý, Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ, giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Giảng giải: đây là Ngài vô tận ý cúng dường để làm biểu tượng cho việc nghe pháp được tăng tấn. Anh lạc là vật trang sức của Bồ Tát, cổ là chỗ đeo chuỗi, nài cỡ ra để cúng dường Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vì nghe pháp tùy theo cơ cảm của chúng sinh mà Bồ Tát ứng hiện khắp nơi, ngộ được diệu hạnh tùy duyên, liền xả nơi pháp ái, cho nên cởi chuỗi này để cúng dường, gọi đó là pháp thí. Chánh văn 23. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: ông nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, giả xoa, càn thác bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân và phi nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời, rồng, nhân, phi nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần. Một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Giảng giải: Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, biểu thị cho trong pháp giới tánh vốn không có thọ và xả. Phật khuyên nên nhận, biểu thị cho không xả một pháp nào. Dâng lên hai Đức Thế Tôn, tiêu biểu cho sự hồi hướng ba chỗ để bặt đồng quả hải. Một, hồi hướng chân như thực tế. Hai, hồi hướng vô thượng bồ đề. Ba, hồi hướng pháp giới chúng sinh. Chánh văn 24. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi ta bà. Giảng giải: đây là đúc kết lại ý hỏi và đáp của Ngài vô tận ý. Chánh văn 25. Lúc đó Ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm. Giảng giải: đây là Ngài vô tận ý lại dùng kệ để hỏi. Chánh văn 26. Đấng đầy đủ tướng tốt, Kề đáp vô tần ý. Ông nghe hành quán âm, khéo ứng các nơi chỗ, thề rồng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lược nói. Nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Giảng giải. Đoạn này Đức Thế Tôn tổng thuật công đức của Ngài Quán Thế Âm để trả lời. Do có thệ nguyện rộng sâu để độ những nỗi khổ của chúng sinh, vì dứt khổ mà có tên, các cõi tức là 25 cõi. Chánh văn 27. Giả sử sinh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm quán âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ, cá, rồng, do sức niệm quán âm, sóng mồi chẳng chìm đặng. Giảng giải. Từ đây trở xuống là riêng tụng về sự cứu các nạn khổ. Đó là 14 công đức vô úy. Chỉ lược nói các nạn tai nên văn cú chẳng có thứ lớp. 8 câu đầu tiên này nói về nạn tam tai, thủy, hỏa, phong. Chánh văn 28. Hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức niệm quán âm, như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt, rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm quán âm, chẳng tổn đến mãi long. Giảng giải. Đây là nói về hiểm nạn vậy. Chánh văn 29. Hoặc gặp oán tặc dây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm quán âm, đều liền sinh lòng lành. Giảng giải. Đây là tụng nạn oán tặc. Chánh văn 30. Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm quán âm, dao liền gãy từng đoạn. Giảng giải. Đây là tụng về nạn hình lục, tử tội. Chánh văn 31. Hoặc tù cầm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do sức niệm quán âm, tháo rã đặng giải thoát. Giảng giải. Đây là tụng về nạn tù cấm trói buộc. Chánh văn 32. Nguyền rủa các thuốc độc, muốn hại đến thân đó, do sức niệm quán âm, trở hại nơi bổn nhân. Giảng giải. Đây là tụng về nạn bùa chú và thuốc độc. Chánh văn 33. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, do sức niệm quán âm, liền đều không dám hại. Giảng giải. Đây là tụng về nạn quỷ la sát. Chánh văn 34. Hoặc thú dữ dây quanh, nanh vút nhọn đáng sợ, do sức niệm quán âm, vội vàng bỏ chạy ngay, rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm quán âm, theo tiếng tự bỏ đi. Giảng giải. Đây là tụng nạn về trùng độc làm hại. Chánh văn 35. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá sối mưa lớn, do sức niệm quán âm, liền đặng tiêu tan cả. Giảng giải. Đây là tụng nạn về tai biến. Từ đây trở lên là tụng về Bồ Tát, đều là cứu nạn bên ngoài. Đoạn dưới là cứu nạn bên trong. Chánh văn 36. Chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bất thân, quán âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian. Giảng giải, đây là tổng tụng về nghiệp khổ dâm, nộ, si đều ở bên trong của chúng sinh. Chánh văn 37. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sinh, sinh, già, bệnh, chết, khổ, lần đều khiến dứt hết. Giảng giải, đây là tổng tụng về Bồ Tát hiện thân thuyết pháp trong văn trường Hàng Không Nói Ác Đạo. Ở phần trùng tụng mới nêu ra. Chánh văn 38. Chân quán thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Giảng giải, đây là tụng kết hiển bài nơi quán trí của Bồ Tát. Trình bày Bồ Tát ấn theo vực quán chiếu có 5 thứ. 1. Chân quán, nghĩa là quán chúng sinh vốn là nhất chân pháp giới, tròn không có tướng khác, gọi là chân quán. 2. Chúng sinh tâm tánh bổn lai thanh tịnh, không có các tạp nhiễm, gọi là thanh tịnh quán. 3. Do vì trí huệ chiếu phá các si ám, nên gọi là trí huệ quán. 4. Không có điều khổ nào Bồ Tát không cứu, nên gọi là bi quán. 5. Không có niềm vui nào Bồ Tát chẳng ban, nên gọi là từ quán. Bồ Tát dùng 5 thứ quán này thường chiếu chúng sinh, nên tùy theo chỗ cảm mà ứng hiện. Thế nên chúng sinh phải thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Chánh văn 39. Sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Giảng giải, đây là nói về công dụng của quán trí. Vô cấu thanh tịnh quang minh là nói về ba đức của pháp thân. Vô cấu là giải thoát đức, thanh tịnh là pháp thân đức, quang minh là bát nhã đức. Đây là ba đức mà Bồ Tát đã chứng đắc. Đức dụng này chiếu khắp thế gian, cho nên như mặt trời trí huệ hay phá các tối tâm. Tam tai là do mê nơi tánh đức mà biến động. Nay ba đức đã viên mãn, nên có thể điều phục được tam tai, nước, lửa, gió, xa lìa được các nạn dày. Do quán trí này khắp soi sáng, thường chiếu ở thế gian, vậy nên biết rằng Bồ Tát chưa từng có một niệm xa rời chúng sinh. Chánh văn 40. Lòng bi răng như sấm, ý từ diệu đường mây, sói mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Giảng giải, đây là tụng cái biểu tượng ứng cơ thuyết pháp. Vì Bồ Tát chứng được pháp thân, ba đức được đầy đủ, nhưng pháp thân tịch diệt mà có thể ứng hiện thuyết pháp độ sinh là nhờ sức mạnh của vô duyên từ bi. Từ bi không có dùng công, chờ có duyên. Tuy nhiên pháp thân vô thể tánh nên lấy từ bi làm thể tánh. Giới là giáo giới từ nơi pháp thân xuất phát, cho nên sắp thuyết pháp trước dùng tiếng sấm sét để kích động tâm cơ của chúng sinh, dùng từ ý mà hưng khởi mây pháp rộng lớn, sau đó mới rưới pháp vũ cam lồ, dùng đây để diệt trừ các phiền não của chúng sinh. Thế nên trong kinh nói, chỗ duyên của Bồ Tát là duyên nỗi khổ của chúng sinh. Nếu không có từ bi thì chư Phật Bồ Tát cũng chẳng xuất thế, cũng không có pháp gì để nói dạy. Chánh văn 41. Cải kiện quan chỗ quan, trong quân trận sợ sệt, do sức niệm quán âm, cừu quán đều lui tan. Giảng giải: đây là do sức quán chiếu mà dứt được các phiền não, nên có thể làm thối lui được các oán cù. Chánh văn 42. Diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sinh nghi. Giảng giải: đây là tùng y cứ nơi, đức mà lập danh, khuyến trì mà được lợi ích, vô tâm thuyết pháp nên gọi là diệu âm. Không suy nghĩ mà biết nên gọi là quán âm, do thanh tịnh vô trước, không dính mắc nên gọi là phạm âm, cứu ứng kịp thời gọi là hải triều âm. Tất cả đều chẳng phải là những âm thanh của thế gian, cho nên phải thường niệm tinh chắc, chớ sinh nghi dậy. Chánh văn 43. Quán âm bực tình thánh, nơi khổ não nạn chết, hay gì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sinh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. Giảng giải: đây là tán thán công đức, khuyên nên quy y để hiển bày sự lợi ích. Do đã chứng pháp thân nên gọi là tịnh thánh, khắp lợi ích cho chúng sinh nên cùng ở trong khổ não sinh tử mà làm chỗ nương nhờ. Do đủ tất cả công đức nên đủ 14 pháp vô úy, dùng mắt từ bi nhìn chúng sinh, mà 32 ấn thân có đủ, làm nơi hội tụ phước đức cho chúng sinh vô lượng như biển, nên đáng đảnh lễ. Chánh văn 44. Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít. Giảng giải: đây là kết tán thán công đức nghe phẩm này, do ngài Trì Địa đúc kết công đức. Vì ngài Quán Thế Âm chứng tột pháp thân cùng tận của nhất chân địa, mà có thể dùng tâm đại địa nhậm trì, chúng sinh xuất sinh công đức. Do vậy lấy ngài Trì Địa đúc kết để tán thán Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng vô tác diệu dụng ứng hiện nơi chúng sinh, gọi là đạo nghiệp tự tại, không chỗ nào chẳng ứng hiện nên gọi phổ môn thị hiện, không chỗ khổ nào mà chẳng cứu vớt nên gọi là sức thần thông. Ngài Quán Thế Âm đã chứng bậc diệu giác, dù ở nơi quả vị mà ngài chẳng bỏ nhân hạnh của mình. Ngài đã thành Phật mà thì hiện thân khắp pháp giới nên gọi là phổ môn. Nếu như phẩm diệu âm ở trước là thuộc công hạnh của bậc đẳng giác trở về trước, nên còn nhờ nơi sức Tam Muội. Do vậy còn có tướng qua lại, giảng lai. Phật thuyết phẩm này là ý ở nơi nhập Phật tri kiến, quyết phá trừ hai sự chấp trước, làm sạch đi hai chướng ngại, cùng tận chân như tế, hiện đại thần dụng mà nhập vào diệu giác, nhưng quả nhất như mới là cứu cánh. Cho nên tôi, tác giả, căn cứ vào kinh Lăng Già ba loại ý sinh thân trong kinh Lăng Già để giải thích. Đó là thuyết minh thứ lớp chứng nhập. Kinh này đã chẳng nói địa vị tiệm thứ, nên đặc biệt đặt kinh này vào vai trò trình bày thực hạnh. Phật chuẩn bị dạy cho hàng Bồ Tát mới được thọ ký, để làm chứng nghiệm vị lai, nhập Phật tri kiến. Thầm ý thuyết pháp của Đức Như Lai há có thể dùng kiến thức nông cạn mà xem thường đó. Chánh văn 45. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sinh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải, đây là đoạn kết, nghe phẩm này mà thành tựu công hạnh. Phật quả Bồ Đề gọi là vô đẳng đẳng, nghĩa là không có vật gì bằng được mà bằng tất cả. Do Đức Quán Thế Âm chứng đắc như vậy, quả vị Bồ Đề, nên người nghe đều phát tâm Bồ Đề để thành tựu diệu hạnh.